242. Chỗ trụ tâm của Bồ Tát bằng phương cách bố thí.
Cái tánh của pháp giới tất cả đều là duy tâm tạo hết đó, tạo từ từ 10 ý niệm của 10 loại chúng sanh cũng là do tâm, do một tâm mà ra. Rồi từ địa ngục, nhà quỷ, chúng sanh, trời, người, Atula, thanh văn, viên giác, Bồ Tát và Phật, 10 cảnh giới đó cũng tâm làm ra. Do vậy cho nên bây giờ là phải học cái chỗ trụ tâm này nè. Đây bây giờ tôi đọc cái bài nha, nói hoài cũng được hoài thôi. Đây là cái bài chỗ trụ tâm của Bồ Tát, nói chắc chắn là phương cách, phương cách bố thí. Phương cách bố thí là chỗ phần dạy là chỗ trụ tâm của Bồ Tát là bằng cái phương cách bố thí. Khó đây này nha, bắt đầu tôi đọc đây. Lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, vì tâm trụ cảnh quá ra tầng, vẫn tâm bố thí căn tầng ấy, vô trụ tâm không, cảnh tịch nhiên. Bốn câu này đó làm cái đề tài để tham thiền. Mà muốn làm đề tài để tham thiền là mình phải học kinh đó, phải có cái quá trình học kinh, nhiều bộ kinh, mà trọng tâm là cái kinh thuộc về cái hệ tư tưởng Bát Nhã thì mới hiểu được cái bài này. Còn bằng mà vô chùa rồi mà tụng được mà mấy cái thời kinh gọi là công phu hai buổi sớm chiều đó, rồi đi cúng dông cúng linh, đi làm đám rồi tụng niệm cúng dông cúng linh rồi đó, đi cầu an cầu siêu rồi đó, không bao giờ biết được cái này là cái gì. Tôi rồi cũng nhờ may mắn một cái chút phước duyên nào đó, chứ còn tôi là ban đầu vô chùa là tôi cũng là học hai thời công phu sớm chiều vậy đó. Hồi đó người ta suối, người ta đốc tôi đi học đi, có những cái người lớn người ta thấy tôi nói ông Đạo Sáu, tôi hồi đó ta kêu tôi mời ông Đạo Sáu, qua thấy Đạo Sáu kia là có khả năng học biết đó, học hiểu đó, thông minh đó, vậy là theo qua có đi Sài Gòn qua thấy có những cái chỗ người ta tu học đó, nghe nó có cái trường Phật học, vậy là Đạo Sáu nên đi học đi. Thì tôi cũng phải là khó khăn lắm mới là vượt ra được cái công phu hai buổi sớm chiều đó, mới đi Sài Gòn mới là học mà tứ cố vô thân. Mà thời kỳ đó lại là thời kỳ đất nước là bắt đầu nó có chiến tranh, khởi sự chiến tranh trong đất nước rồi, thì nó đi rất là khó. Vậy mà cũng có cái phước duyên nho nhỏ nào đó cho nên nó mới được vào trường Phật học. Chứ bằng không là cũng vậy đó, tưởng rồi đó. Mà người ta nói, người ta khuyến tới tôi đi học, tôi nói ủa, tôi đi học gì hả? Thầy tôi cũng nói ồ mày có thể đi học cũng được đó, mà mày học chắc cũng mau giỏi đó. Tôi nói ủa học gì thầy? Kinh là ở trên bàn Phật đó, tôi lấy tôi tụng chạy re re hết trọi trên rồi. Bây giờ chỉ có cái nào cần thuộc lòng là học thuộc lòng vậy thôi, còn cái nào không thuộc lòng là đọc trả hết trơn rồi, giờ đi học gì nữa? Tôi tưởng đâu là kinh là tụng vậy là rồi, nó khổ vậy đó chứ. Bởi vì thấy các ông thầy có ai nói gì đâu, tụng kinh vậy đó là rồi rồi đó, rồi ai biết nó ma thì mình đi tụng nhập bạch, rồi tụng với đà cầu siêu. Rồi còn người nào kỹ thì nó muốn tụng Địa Tạng, mà ít lắm, năm ba giờ ít cái muốn tụng Địa Tạng đó. Tụng Địa Tạng người ta muốn tụng phẩm, trời Phật ơi, hồi đó tôi tụng phẩm muốn chết luôn. Họ gọi là cái phẩm mà kỳ thật là họ đâu biết phẩm là cái gì. Cho nên là họ tụng 40 bộ đó gọi là một phẩm đó. Tụng cho tôi 3 phẩm Di Đà, tức là phải tụng 120 lần. Rồi tụng cho tôi một phẩm Địa Tạng là phải 42 bộ. Họ đặt vậy tôi đâu có biết. Rồi thì cái mùa mà sắp đầu tháng 7 đó, vậy là mạnh ông nào mới tụng vậy đó, đốt cây nhang cái bàn Phật thì mạnh ông nào mới tụng, mà tụng rồi bẻ cò cây nhang là đủ vậy đó, thì gọi là phẩm vậy nữa họ còn đứt. Đây, cộng gì mà có ông thủ tự là ổng, mà con mắt ông là gì, tự nhiên ông thấy gì, ông tụng sạc rây bên đây qua bên kia, ông tụng lèn nèn vậy đó, mà ông cũng làm đủ nhiều vậy đó, đủ phẩm vậy, ông cũng có lấy tiền công đức rồi mà. Tôi thấy lạ, tôi tụng hết sức mệt nhọc mà mới được bao nhiêu đó, còn ổng là ổng tụng kinh không có được, vậy mà ổng tụng phẩm cho người ta vẫn có bẻ cò đàng hoàng, mà bốn đạo đặt phẩm. Một phẩm là bốn chục lần tụng một bộ kinh nghiệm, đó gọi là một phẩm. Tới trường tôi học tôi thấy, ủa sao cái chữ này đâu ra, không có tương quan gì tới cái phẩm kinh đó. Ví dụ như bộ kinh Pháp Hoa là 25 phẩm, bộ kinh Như Lai Như Giác là 12 phẩm, rồi còn kinh nào đó đều là có phẩm hết, thì kinh Di Mà cũng có bao nhiêu phẩm ở trong ha. Mà ngay người ta đặt mình tụng vậy, mà người ta gọi là đặt tụng phẩm, nó mới chết chứ vậy. Mà hồi đó mình vẫn bẻ cò, mình vẫn lấy tiền được, có chết. Mà nếu mà mình làm thì chùa mà thứ đó là thôi, là coi như không có được cái gì đó. Mà nhiều lắm nè. Bây giờ là trường của tôi mở ra từ ngày tôi dạy học, bây giờ là học trò phải đi học nhiều đó, chứ hồi đó không có trường đâu mà học à. Tôi giảng mấy chục năm rồi là tôi lập ra mấy chục cái trường Phật học đó là tôi rồi nha. Lập trường Phật học mở điểm dạy học nhiều nhất là tôi trên đất nước Việt Nam này, chứ không có ai bằng hết. Bây giờ những người còn sống cũng như những người chết thì là kiểm tra đứng dậy coi ai là người lập trường Phật học nhiều nhất, là từ thân này. Ai là người dạy học nhiều nhất, là từ thân này. Nhưng mà cái học trò mà hỏi chứ hiểu những cái nãy giờ tôi nói được không, cái nó xin lỗi à, cái đó là tôi dạy, là tôi dạy rồi nha. Còn cái hiểu cỡ nào đó là người ta chứ còn nữa là đặt cái niềm tin tôi chưa đặt được bao nhiêu để báo cáo với Phật tử gần xa, chưa báo cáo được với tăng như trẻ. Chứ tôi là người dạy nhiều nhất, tôi là người lập trường Phật học nhiều nhất, trường nhỏ cũng tôi, mà trường lớn cũng không ngoài tôi. Đó là sự thật. Nhưng mà nói như vậy rồi tôi xin nói rõ là không phải vì dạy nhiều, vì mở trường nhiều mà mình chứng được đạo quả cao rồi nha. Đạo quả cao là vấn đề là phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải sống trong chánh pháp, phải tu tập thiền định, chứ không phải là học nhiều mà được đạo quả. Nó cho rõ ràng là phải nói như vậy. Cho nên là cái bài này đó ha, học ít là không hiểu được, học Phật ít là không hiểu được. Ở trong chùa thôi không hiểu được, và đi học một vài năm, ba năm thôi cũng không hiểu được. Tôi học trọn chương trình, tôi học là 12 năm mới được cái giấy chứng chỉ tốt nghiệp, gọi là cái bằng là ra trường. Rồi tôi đi dạy mấy chục năm nữa mới có được cái đầu mà tôi nói ngày nay. Mà cũng chưa phải là vậy là hết ý Phật, trọn ý kinh được đâu, không dám nói như vậy đâu. Huống chi là học lơ tơ mơ, hoặc là không học mà đi học làm thầy đám không, thì làm sao mà nói được kinh điển, mà làm sao mà dạy được cái gì cho người ta. Còn đặt tên cộng và tụng là giống như tôi tụng phẩm như thế, không có nhầm cái gì hết đó. Nói đã không trúng, cái danh từ nói không trúng rồi mà tụng kinh mà tụng cần như trong miệng không có ra gì trên, là đã cò vậy đó, thì là phước, là phước ở đâu? Đã cò vậy đủ phẩm, mà cái từ phẩm đã định nghĩa không được, nó không ra. Cho nên nó khó lắm. Cái người Phật tử mà hữu duyên là phải học Phật, phải gặp thầy, thầy lành, gặp bạn tốt, gặp thiện hữu tri thức, phải học Phật. Có thầy hướng dẫn thì tu mới được kết quả hạnh phúc, giải thoát, giác ngộ. Còn bằng không thì tiền mất tật mang thôi. Cứ lên chùa lễ Phật đi con vậy đó. Lễ bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, mà sao bệnh tật tai ương mãi, uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Lại cúng cho đã tâm sự nhà thầy rồi cuối cùng hối hận. Cái bài thơ đó là bài thơ tôi để đầu đề là hối hận đó. Lễ bái ông gì khấn khứa ai, đầu năm nộp lễ cúng cầu an, sao vậy mà bệnh tật tai ương mãi, hối hận rằng là uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Cho nên là Phật tử cũng như tăng ni trẻ thì phải học, phải nỗ lực học để chuyển dương chánh pháp, tục nhiệm truyền năng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Đó là cái nhiệm vụ của tăng ni chứ không phải cấp chùa nha. Cấp chùa nhiều là không có giỏi đâu đó. Tôi mới làm cái bài thơ hôm qua đây nè, cái bài thơ kỳ cục hết sức. Bài thơ hôm qua của tôi đâu rồi? Tôi đọc bài thơ này các Phật tử nghe đây, bây giờ nó mất rồi. Để nhớ coi. Cái bài thơ này. Giác ngộ không trên Đức Thích Ca. Đức Thích Ca tức là Phật Thích Ca đã giác ngộ không trên Phật Thích Ca. Ta bà giáo chủ chính ông ta, tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, không có chùa tranh để dưỡng già. Tôi đọc lại thử coi. Giác ngộ không trên Phật Thích Ca. Giác ngộ không trên tức là cái chữ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác á. Cái quả vị của Phật chính đắc là gọi là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là cái trình độ giác ngộ không còn cái cấp nào trên nữa, ai trên nữa được hết á. Giác ngộ không trên Phật Thích Ca, ta bà giáo chủ chính ông ta, tu hành tỏ kiếp nghèo sơ sát. Phật tu hành đó, xuất gia thời đó đó, 5 năm tìm học, 6 năm khổ hạnh, rồi thành Phật đó, rồi đi giảng đạo tới 80 tuổi, chết ở trong cái rừng Ta La Sơn Thọ đó. Thế là tu hành tỏ kiếp mà nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già. Phật không có một cái mái chùa tranh để dưỡng già, mái chùa tranh thôi mà cũng không có. Chết ở trong cái rừng Ta La Sông Thọ. Thì tôi phát hiện ra, tôi viết cái bài này rồi tôi mới nghiệm ra, ủa sao Phật chết trong rừng Ta La Sông Thọ mà không có đặt vấn đề mà che bạc hay là che lá hay gì, ông có nói sao chết nghe với ông vậy. Tôi đọc rồi tôi cười mình tôi à. Tôi nói vậy là kinh nói coi vậy cho mình phải xét lại đó nha. À, kinh nói không đầy đủ lắm đâu đó. Nói nghe đầy đủ vậy thì mình nghe mình tưởng tu vậy là ngon quá, muốn đi thì đi, muốn ở, muốn về, muốn nước bàn, nước làng, muốn chết thì chết vậy, nghe vậy ở, mà chết đâu có phải dễ. Phật Thích Ca mà nhà nước bàn đó là không có phải chùa tranh để mà dưỡng già đó, là ở một gốc cây thì dựng được đi, cho được đi. Nhưng mà rồi là các đệ tử thì theo gần xa thì tự về, rồi cư sĩ cái dòng Bạc La trong rừng nó nuốt nó ra. Rồi còn là các nước ta tới nữa. Ta tới nữa là ta phân ưu trong cái lúc mà làm đám tang Đức Phật là tại đây đấy. Mà sao không nghe nói là nhà vệ sinh vậy á? Cố nghe nói che bạc che tang vậy á? Đấy, tôi mới nghiệm lại coi chừng à, đừng có nghe dễ dàng vậy mà tưởng dễ nha. Mình ở đây mình muốn làm cái đám ma, mình muốn làm cái chùa đó là mình phải làm mấy chục cái nhà vệ sinh đấy. Có người ta chưa làm thiền thì diện được mà ta làm 27 cái nhà vệ sinh một lượt. Còn đây sao là Phật ở đó là người ta tới, người ta cúng giếng Phật, ta quý Phật, ta tới vậy mà không nghe nói làm nhà vệ sinh là sao? Từ chỗ đó tôi mới nghiệm ra, còn các cái phim mà hiệp sĩ giang hồ cũng vậy nữa. Mấy ảnh lấy đi dài đây mai đó là khắp chốn giang hồ, là đấu võ chỗ này, thí võ chỗ kia, rồi biểu lộ cái tài năng, cái võ thuật của mình khắp chốn giang hồ. Đi đâu thì nói bụng thì ghé vô kêu tiểu nhị dọn cơm ra ăn, đem rượu ra uống rồi mất tiền cả đàng hoàng mà không thấy làm nghề gì hết. Không biết làm nghề gì hết mà đi tới đâu là cứ kêu ăn vậy, ăn rồi đi vậy. Đi khắp trong giang hồ là gọi là giang hồ hiệp sĩ, chơi qua xuống quá trình. Mà lại cũng có giặt quần áo nữa. Không nghe nói cái đó, không nghe nói cực khổ, cho nó sức vô cùng sức. Tới chừng mình nghiệm ra rồi, sự thật là đó là thiên lãm chứ nó không phải vậy. Thành cái việc tu hành phải xét lại, không có đơn giản nha nha. Đâu có tâm sự nhờ thầy nữa. Không có bỏ tiền ra tụng kinh phẩm mà được, không bỏ tiền ra nhờ ngồi đàn chỉnh tế bắt ấn giải phù phù vậy mà được cái gì cho ai hết á. không có được. Đạo Phật không có bắt ấm. Cái đồ mà thuộc về là bùa phép quyển hoặc đó, Đức Phật không có xài. Đức Phật phải dạy cái gì mà bản thân Đức Phật làm được và mọi người phải làm được. Chứ đâu phải là dùng cái quyển hoặc quan đường của một mình mà mình dành ra mình bán cho người khác được đâu. Cho nên đạo Phật nó còn nhiều cái phức tạp lắm, mình phải nghiên cứu lại đấy. Cho nên là tăng ni trẻ không phải cấp chùa đâu, không cần cấp. Nếu mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, rồi sử dụng cái chánh pháp đó mà truyền đạt ra, nói ra mồi đèn, nói đuốc ra, tôi gọi là truyền đăng tục diệm, gọi là tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Chứ còn cấp chùa nhiều không đúng đâu. Phật Thích Ca chẳng lẽ là ngu hơn đệ tử sao? Không biết đi nguyên viền cấp chùa sao? Rồi đệ tử lại khôn hơn Phật Thích Ca sao? Mà đệ tử nếu đồng ý cho rằng là cứ tự cho mình là khôn hơn Phật Thích Ca cũng được đi. Vậy thì mình đừng quy y với Phật Thích Ca. Tại sao mình lại quy y với Phật Thích Ca? Mình gọi là mình đệ tử Phật Thích Ca, mình là tỳ kheo, là đệ tử Phật Thích Ca, mà mình lại khôn hơn Phật Thích Ca là sao? Mình giỏi hơn Phật Thích Ca là sao? Tài đức của mình giỏi hơn Phật Thích Ca là sao? Mình do tài đức nhiều cho nên là bá tánh mới cúng tiền cho mình nhiều. Vậy là Phật Thích Ca không tài không đức ư? Mình cất chùa nhiều, vậy là Phật Thích Ca là không có phước đức, không có tài năng, cho nên không có khả năng cất chùa như mình ư? Đấy, do vậy cho nên là tăng ni phải xét lại cái việc học hành tu niệm của mình đó nha. Để mà mình phải học rồi, phải học cái cách trụ của tâm ở chỗ nào, và phải hàng phục cái tâm nguyên là Kim Cang Bát Nhã. Bởi vì cái hệ tư tưởng Kim Cang Bát Nhã đấy, cái hệ tư tưởng Bát Nhã, bỏ bất chỉ Kim Cang đi, chỉ Kim Cang là dùng nói để cái ví dụ thôi. Kim Cang Bát Nhã mà chỉ Kim Cang chỉ là cái ví dụ, nó là một thứ sắt, một thứ thép cứng chắc, có thể chặt đứt các thứ sắt thép khác, mà không có sắc thánh nào chặt đứng đó được, cho nên ta dùng chữ Kim Cang. Chứ kỳ thật là Kim Cang Bát Nhã là cái nguồn tư tưởng, cái hệ kinh điển mà dạy tu tập trí tuệ. Cho nên là phải học cái hệ Bát Nhã thì mới thành được cái quả vô thượng Bồ Đề được. Mà thành tựu vô quả vô thượng Bồ Đề được là bằng trí tuệ, bằng Bát Nhã, mà Bát Nhã Kim Cang. Phải biết cái cách hàng hộ cái tâm, phải biết cái cách mà trụ, cái chỗ trụ tâm, chứ không phải là cái chùa nhiều mà giỏi, không phải chùa nhiều, chùa đẹp mà thành tựu được cái đạo quả đâu. Chỗ đó là chỗ khó học, khó hiểu đó. Học thì dễ, hiểu cũng không gọi là khó, nhưng mà cái chỗ ứng dụng thực hành là khó. Cho nên cái bài này, hai cái bài mà gần đây đó, bài tôi nói vừa rồi đó, cũng như cái bài này, hai cái bài này là cái cách mà Phật dạy để cho mọi người đệ tử đi tới cái đỉnh cao là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, phải đi ngang qua cái đỉnh cao này thì mới thành tựu được, phải đi tới cái đỉnh cao này thì mới thành tựu được cái Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng. Lúc cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, vì tâm trụ cảnh mà hóa ra tầng, vẫn tâm bố thí căn tầng ấy, vô trụ tâm không là cảnh tịch. Tôi nhắc lại cái bài này đây nè, là đưa giải cái bài này là cái bài giải cách trụ tâm, còn cái bài tôi nói vừa qua đó là hàng phục tâm đó, là nó đưa cái người đệ tử Phật đi tới cái chỗ thành ra thiền sư Như Quyển đấy. Cho nên cái từ Như Quyển thiền sư mà tôi đặt ra không phải là để riêng một mình cho tôi đâu, mà tất cả tăng ni trẻ đều là Như Quyển thiền sư được hết, và đều phải thành Như Quyển thiền sư mới tốt đó. Và mọi Phật tử cũng có khả năng làm mình là người Như Quyển thiền sư. Tuy nhiên là làm theo năng lực, hưởng theo lao động đó. Nói theo chủ nghĩa xã hội là vậy đó. Nghĩa là mình vẫn đặt cái mục tiêu là phải thấy được cái tính của hữu vi pháp như mộng, như huyễn. Chỉ như huyễn là nó phát xuất từ cái gốc đó đó, như mộng. Nói như huyễn có nghĩa là mình phải thấy như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như ba tiêu, như cả pháp bào thành, như dương diệm, như thứ trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nói như huyễn thì sư cái gì thật là bằng 11 cái thứ đó. Thiền sư phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống chánh pháp, phải thấy sự vật hiện tượng hữu vi bằng giống như 11 cái thứ đó. Cái trọng tâm của cái phương pháp tu hành của đạo Phật là phải học, phải tu, phải thấy được cái tính của hữu vi vạn pháp như 10 cái đó, chứ không phải là như một đâu nghe. Mình nói như quyển này là có một thôi đó, một trong 11 món đó, mà tất cả tăng ni trẻ đều có thể thành như quyển thiền sư được hết. Phải thành thì mới tốt, chứ không phải có thể thành, mà là phải thành mới tốt. Tất cả Phật tử đều phải thành như quyển thiền sư thì mới tốt, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Do vậy cho nên là mình phải học cái câu của sau chủ nghĩa, ta gọi là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh học như quyển thiền sư như là cái đỉnh cao của cái quả vô thượng bồ đề, nhưng mà anh tu nhân thừa, anh hưởng cái hạnh phúc của nhân thừa, anh tu thiên thừa, anh hưởng cái hạnh phúc của thiên thừa, anh tu tâm văn thừa, anh hưởng cái hạnh phúc của cái quả vị a la hán, anh tu duyên giác thừa, anh hưởng cái hạnh phúc của quả vị bích chi phật, còn chừng nào anh thành tựu được là lục độ, anh đạt tới cái đỉnh cao vô thượng bồ đề thì mới hưởng được cái vô thượng niết bàn. Do vậy cho nên cái mục tiêu như quyển, như 10 cái ví dụ đó mình phải học. Còn cái chuyện mà đạt đến cỡ nào là tùy theo cái khả năng, cái sự tu tập của mình. Đó.